Phật nói với chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của chúng ta, trên đại thể mà nói, có sáu loại lớn, gọi là sáu cõi. Sáu cõi chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Sáu cõi luân hồi, chúng ta không ra khỏi cái phạm vi này. Đời đời kiếp kiếp chỉ ở ngay trong cái phạm vi này mà trải qua ngày tháng. Trong sáu cõi thù thắng nhất là cõi trời. Chủng loại của cõi trời cũng rất nhiều. Trong Phật Kinh nói với chúng ta, có 28 tầng trời. Tình hình của cõi trời tương đối phức tạp. Nếu bạn nói Thượng Đế, trong 28 tầng trời đều có Thượng Đế, rốt cuộc gì nào là Thượng Đế? Không thể hàm hồ qua loa, luôn phải làm cho rõ ràng. Hơn nữa, phạm vi của mọi tầng lại rất rộng. Thí như, địa cầu rất lớn, trên địa cầu có rất nhiều quốc gia, và lúc trước là hoàng đế của quốc gia nào? Nói tổng thống, thì tổng thống của quốc gia nào? Bạn cũng phải tường tầng. Thiên thượng nhân gian phức tạp, không hề như nhau. Thiên thượng so nhân gian chúng ta còn phức tạp hơn so với địa cầu chúng ta. Bạn không làm cho rõ ràng thì làm sao được? Bên dưới tầng trời còn có cõi Atula, sau đó thì là cõi người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đây là Phật nói, chúng ta vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, chỉ ở nơi đó đi qua một vòng, không thể ra khỏi. Cái hiện tượng này từ chỗ đâu mà đến? Thực tế mà nói, sáu cõi vốn dĩ không có, là do chính mình tạo. Không phải người khác tạo. Tôn giáo bên ngoài nói Thượng Đế tạo, trong Phật Pháp thì không phải nói Thượng Đế tạo, do chính mình tạo. Chính mình làm sao tạo? Chúng ta nói rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa, các đồng tu nghe đã quá quen thuộc, thế nhưng ấn tượng vẫn không sâu. Làm sao tôi biết được các vị ấn tượng không sâu? Tâm của các vị, hành vi của các vị không hề thay đổi. Tâm của bạn không giống như tâm Phật, hành vi của bạn không giống như Bồ Tát hành. Đây chính là nhận biết của các vị vẫn chưa đủ sâu, không chuyển được cảnh giới. Phật nói, đời sống vốn dĩ chúng ta không hề khác gì với chư Phật Như Lai. Tại vì sao hôm nay có thể biến thành ra như vậy? Hôm nay mê rồi. Cho nên, chư Phật, Bồ Tát khác biệt với những chúng sanh chúng ta ở ngay chỗ nào? Các ngài giác ngộ, chúng ta thì mê hoặc. Các ngài giác mà không mê, chúng ta là mê mà không giác. Mê mà không giác thì vào sáu cõi luân hồi. Giác mà không mê thì ở pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân, thế giới cực lạc là pháp giới nhất chân. Thế giới hoa tạng, trên Kinh Hoa Nghiêm nói là pháp giới nhất chân. Trong thế giới đó không có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Trong thế giới đó, người người đều là người thượng thiện. Không chỉ nói thiện, thượng thiện, thiện nhân trong người thiện, người tốt trong người tốt. Chúng ta vốn dĩ là phải qua loại hoàn cảnh đó. Hiện tại mê rồi, kiểu dáng của mê là thế nào? Chúng ta phải biết. Nếu không mà nói, giác cùng mê, mơ mơ hồ hồ mà nói, chúng ta rất không dễ gì lý giải. Phật nói, người giác ngộ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Người mê hoặc có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Từ cái tiêu chuẩn này chúng ta thử nghĩ xem, chính mình là giác hay là mê? Không phải là rõ ràng lắm rồi hay sao? Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy, đây là mê, không phải là giác. Người giác ngộ không có vọng tưởng. Phật ở trên kinh, giác tâm thanh tịnh, giác tâm không động. Chúng ta học Phật phải học được giống như Phật. Học từ chỗ nào vậy? Chính ngay chỗ này mà học. Đây gọi là học từ căn bản. Học không đồng tâm. Mắt chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài, tai nghe tất cả âm thanh, mũi ngửi các loại mùi vị, lưỡi nếm các loại vị ngon. Phải học cảnh giới Bồ Tát rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo là trí tuệ, không mê, trong tâm trong sạch vắng lặng, không nhiễm một trần, thấy sắc nghe tiếng không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Loại người này chính là Bồ Tát. Ngày nay chúng ta thấy sắc nghe tiếng, khởi tâm động niệm, đó chính là mê, chính là không giác. Đây chính là phàm phu. Khởi lên tâm gì? Thuận theo ý của chính mình thì khởi tâm tham ái. Không thuận ý của chính mình thì khởi lên cái tâm ghét bỏ. Ngày ngày chúng ta làm những việc này, khởi cái loại tâm này thì gọi là tạo nghiệp. Không nên cho rằng ta mới khởi ý niệm, ta vẫn chưa biểu hiện ở trên hành vi, đã tạo nghiệp rồi. Cái tâm này đã không thanh tịnh, tâm liền bất thiện. Ở trên kinh luận, Phật nói rất nhiều. Y theo Phật kinh, những cái thuật ngữ này, chúng ta không dễ gì hiểu được. Ta nói chuyện nói được rõ một chút, cạn một chút, mọi người dễ dàng nghe hiểu. Sáu cõi do đâu mà có? Là chính vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta mà biến hiện ra. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, nhất định không có sáu cõi. Trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Hai câu nói này liền nói rõ Phật Bồ Tát giác không cả đại thiên, chính là không có sáu cõi luân hồi. Đại thiên thế giới chính là sáu cõi luân hồi. Người giác ngộ không có, người mê có. Người mê như nằm mộng vậy. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, có sáu cõi luân hồi. Vô đây có thể biết sáu cõi luân hồi không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, loại cảnh giới này mộng huyễn bào ảnh mà thôi, làm gì mà chân thật. Thế nhưng hiện tại chúng ta phiền phức chính ngay chỗ nào? Chúng ta phiền phức ngay chỗ không thể giác ngộ. Việc này ở ngay trong mộng không thể tỉnh lại. Phiền phức chính ngay chỗ này. Làm sao có thể gọi là ở trong mộng tỉnh táo lại? Việc này nhất định phải trường kỳ huân tu ở trong Phật Pháp. Ngày hôm qua, chúng ta giảng viên bản Bộ Kinh Địa Tạng. Sau cùng, Pháp Sư Thanh Liên trong tổng kết khuyên bảo chúng ta phải thân cận thiện sư. Niết bàn diệu âm chính ngay chỗ này. Cho nên ngay trong một đời này của chúng ta, có thể phá mê khai ngộ hay không? Thực tế mà nói, quan hệ của lão sư quá lớn. Thế nhưng ở vào xã hội hiện tại, không tìm được lão sư tốt, đến đâu để tìm? Tại vì sao không tìm được? Không có sư đạo. Mọi người không biết hiếu dưỡng cha mẹ, không biết được tôn sư trọng đạo, cho nên lão sư không có. Nếu như bạn chân thật hiểu được, chân thật có thể làm đến được hiếu thân tôn sư, Phật Bồ Tát liền sẽ hóa thân đến làm lão sư cho bạn. Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Bạn thấy Phật Bồ Tát từ bi đến mức nào? Do đó, then chốt vẫn là ở chính bạn có chịu học hay không? Có phải thật tâm muốn học hay không? Thật tâm muốn học, Phật Bồ Tát liền thị hiện đến để làm thiện tri thức. Bạn không có thành ý, Phật Bồ Tát không có cái yêu cầu này thì các ngài sẽ không đến. Giờ đây có thể biết chúng ta cầu thiện tri thức có bí quyết, không phải không cầu được. Bạn phải hiểu được cầu bằng cách nào. Quyết định có cảm ứng tương thông. Phải có thể cảm được thiện tri thức đến dạy bảo chúng ta. Chân thật có cái tâm đoạn ác tu thiện, có nguyện phá mê khai ngộ, bạn liền cảm được thiện tri thức. Có thiện tri thức chỉ dẫn, tu tập thời gian dài lâu, chân tướng của vũ trụ nhân sanh dần dần sẽ tường tận. Không chỉ biết được tình hình hiện tiền của chúng ta, quá khứ, vị lai đều có thể thông đạt tường tận. Trí tuệ của bạn mới xem là khai mở. Trí tuệ khai rồi, vấn đề này liền có thể giải quyết. Cho nên sáu cõi là do đây mà ra. Chúng ta ở trên giảng đường thường hay nói, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ba loại này đều có. Hiện ra cảnh giới là sáu cõi. Nếu như bạn có vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước. Chấp trước buông bỏ, sáu cõi liền không còn. Đó là hoàn cảnh gì vậy? Là pháp giới bốn thánh. Trên kinh các vị thường đọc, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật liền xuất hiện ra xã hội như vậy, hoàn cảnh đời sống như vậy. Giả như chúng ta cùng đem phân biệt xả bỏ, chấp trước không còn, phân biệt không còn, xin nói với các vị, pháp giới bốn thánh cũng không còn. Giờ lúc đó xuất hiện ra một hoàn cảnh đời sống, chính là pháp giới nhất chân. Hoàn cảnh đời sống của chư Phật Bồ Tát, bạn mới có thể bước vào. Bước vào thực tế mà nói, bạn liền có thể trở về nhà. Đó là quê hương chân thật của chúng ta. Sau khi quay về nhà, vọng tưởng là rất nhẹ, dần dần mà đoạn. Vậy thì không cần phải dội. Cho nên phải biết được sáu cõi từ chỗ đâu mà có. Đời người chúng ta rốt cuộc rồi như thế nào thì không thể không làm cho tường tận, thì không thể không làm cho tường tận, không thể không nghĩ nhiều về những vấn đề này. Đây là vấn đề lớn. Thành thật mà nói, cái thứ này cũng là thiên tánh. Rất ít người nghĩ đến cái vấn đề này. Ngay trong một đời này của tôi,